Chúng ta lại tiếp nối với câu chuyện con sờ răng của ngày hôm qua. Và hôm qua tôi có hứa một điều nhưng mà tôi vẫn còn nhớ. Tức là sẽ nối tiếp về cái vấn đề hộ trì tam bảo. Thì hôm qua có cái câu hỏi đó là có nên phát bồ đề tâm hoặc không nên hộ trì tam bảo hay không. Thì cái vấn đề mà có nên phát tâm hay không thì tôi cũng đã giảng cũng khá rõ. Và vá lại là phàm mình làm bất cứ cái việc gì thì mình mà muốn cho cái công việc đó mà nó được là chu đáo, tận tình và thành công thì đương nhiên mình phải phát tâm bất kể chuyện gì. Mình phát tâm về cái vấn đề phía trên đó. Nói ví dụ như bây giờ mà mình mà muốn cho con cái của mình nên người, mình cũng phải phát tâm nuôi dưỡng chúng làm sao, chăm sóc chúng làm sao, của mình phát tâm như vậy thì mình quyết định hành theo. Thế thì Phật pháp là nói thẳng một điều, đối với Phật pháp, Đức Phật đến với thế gian này là để cứu độ. Và cho nên cái tâm cứu độ của Ngài đó, cần phải được phổ biến. Cho nên vì vậy Ngài mới mang cái Phật tâm, tức là cái tâm cứu độ đó đến với cái thế gian này. Mà như hôm qua tôi đã giải bày rằng là cái tâm cứu độ đó, cái thiện pháp đó không có ở chúng sinh. Nếu Đức Phật không ra đời thì chúng sinh không bao giờ biết đến cái chuyện cứu độ. Nếu Đức Phật không ra đời, chúng sinh cũng chẳng có biết gì đến Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Dược Sư, hay là thế giới phương Đông hay thế giới phương Tây, chúng sinh cũng chẳng hề biết gì hết. Thế nhờ Đức Phật tới, Đức Phật mới chỉ cho chúng ta cái pháp cứu độ, mà chỉ cho chúng ta cái cảnh giới cứu độ. Cảnh giới cứu độ đó được gọi là tịnh độ. Thế Đức Phật mới chỉ. Thành ra toàn bộ những cái gì Đức Phật nói và chỉ đều thuộc về cái phạm vi cứu độ. Nhưng mà nếu mà muốn, mình có muốn góp phần vào cái chuyện cứu độ hay là tham dự vào cái cảnh giới của sự cứu độ, thì mình góp phần vào sự cứu độ thì mình sẽ tham dự được cái cảnh giới cứu độ. Hoặc giả là mình tham dự cảnh giới cứu độ là để mình góp phần cứu độ. Còn nếu không đó là lợi dụng. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ cụ thể để cho chúng ta hiểu. Bây giờ có một cái tổ chức từ thiện. Thì nếu chúng ta muốn tham dự tổ chức đó thì chúng ta phải làm cái công tác cứu độ. Hoặc là khi chúng ta hành cái công tác cứu độ thì tự dưng là chúng ta đã tham dự cái tổ chức cứu độ rồi. Thế thì bây giờ nếu mình muốn tham dự cái tổ chức của Phật và Thánh chúng chuyên cứu độ, gọi là tịnh độ, thì đương nhiên mình phải tham dự vào cái việc cứu độ. Tại vì Thánh chúng không ngồi chơi, Đức Phật cũng không ngồi chơi. Cảnh giới tịnh độ không phải sung sướng chỉ vì ngồi chơi, mà cảnh giới tịnh độ là một cảnh giới cứu độ. Cho nên có nhiều người đi suy nghĩ là mình không cần phải cứu độ, mình không cần phải làm gì, mình chỉ cần niệm Phật tha thiết, Phật sẽ yêu thương mình, Phật đem mình đi. Những người đó là nằm mơ, nằm mộng. Đức Phật không cần ai thương Ngài của đó hết. Đức Phật không có ngã, cho nên Ngài không có vui thú. Nếu người nào nói rằng là con yêu Phật lắm, Phật ơi, Phật cũng bất động. Mà Đức Phật thường nói như thế nào? Đức Phật thường nói rằng là muốn báo đáp cái công ơn của Ngài thì hãy phục sự chúng sinh, bằng một câu nói nổi tiếng rằng là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật, chứ không phải phụng sự Ngài. Chúng ta không đủ khả năng để phục sự Ngài. Cũng giống như bây giờ mình nói là một cái người vừa yếu vừa bệnh tật, không có sức khỏe, vừa nghèo cùng vừa rốt nát, mà đòi phụng sự cho một cái người mạnh khỏe, trí tuệ, giàu có, làm sao phụng sự được? Chỉ có ngược lại thôi. Chỉ có Đức Phật phụng sự chúng sinh nổi, còn chúng sinh không cách gì phụng sự Đức Phật nổi. Nếu chúng sinh muốn phụng sự Đức Phật thì chúng sinh hãy làm đúng theo cái ý của Đức Phật. Có nghĩa là chúng sinh hãy thành Phật để phụng sự chúng sinh y như Ngài đã phụng sự mình. Vì vậy mà tôi mới nói cái thiện của Đức Phật đó, cái thiện pháp của Phật pháp đó, cho nên Phật pháp mới là bảo, tại vì ở thế gian này không có được, thế gian này không bao giờ có được, mà cái pháp đó đó làm cho tất cả mọi người chúng ta cũng giống như tất cả sinh linh đều được hưởng. Mình nói ví dụ như một cái thiện của một thượng đế thì chỉ có một số người gọi rằng là tín đồ được hưởng. Còn nếu thật sự mà là thượng đế của nghĩa là Hồi giáo hay là của Thiên Chúa giáo mà thật sự thì chúng ta là vô phước, bởi chắc chắn chúng ta có phần ở trên thiên đàng của các thượng đế đó. Thế nhưng nếu Đức Phật đúng thì tất cả những tín đồ của Thiên Chúa giáo, của Hồi giáo vẫn chẳng có bất hạnh chút nào hết, vẫn may mắn như thường, họ vẫn có chỗ ở Niết Bàn, họ vẫn có chỗ ở tịnh độ. Tại vì cái tâm thiện của Đức Phật có chỗ cho tất cả chúng sinh qua cái tâm cứu vĩ đại nhất, gọi là thể độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên cái thiện đó ở thế gian làm gì có trước khi Đức Phật xuất hiện. Không có một thượng đế nào dám phát nguyện như vậy, không có một chúng sinh nào dám phát nguyện như vậy. Cho nên hết chúng sinh nào phát nguyện như vậy thì chúng sinh ấy sẽ vào cái tổ chức đó của Đức Phật, nghĩa là cái tổ chức cứu độ, thì sẽ vào được cái cảnh giới chuyên cứu độ. Và cảnh giới chuyên cứu độ của Đức Phật đó là cảnh giới của đạo và diệt. Đạo là con đường cứu độ chúng sinh, diệt là cảnh giới của đạo. Cho nên trước Tam Bảo tôi có thể mạnh bạo nói một câu như vậy: không có sự cứu độ không có đạo Phật. Đạo Phật không để làm cái gì khác hết ngoài cái vấn đề là cứu độ. Người nào không tin chuyện cứu độ, người ấy không tin Đức Phật và giáo pháp của Như Lai. Thành ra hết người nào tham gia cái pháp cứu độ ấy, thì có nghĩa là người đó đang vào cái tổ chức cứu độ. Thành ra người đó gọi là thánh chúng. Thánh chúng là những nhân viên của cái tổ chức cứu độ. Thì người nào mà phát nguyện cứu độ thì người ấy đó trở thành thánh chúng. Như vậy người nào phát tâm cứu độ, phát tâm làm chuyện cứu độ, phát tâm yêu thích sự cứu độ, người ấy đã trở thành một thánh chúng. Đó gọi là Bồ Đề Tát Đoạ, như là hôm qua tôi có giảng dạy. Thành ra nếu mà chúng ta muốn cải biến chúng ta từ một phàm phu mà trở thành một vị Bồ Tát, tức là chúng ta sẽ đổi hoán đổi được cái cảnh giới là từ khổ tập biến thành diệt đạo. Chúng ta không thể không phát tâm. Vả lại người ta có thể hiểu sai lầm cái lắm vì lười biếng biến nhát và không có cái tâm tốt. Cho nên vì như vậy thì người ta chỉ suy nghĩ rằng là tôi cứ chỉ cần niệm Phật thôi và tôi không cần làm gì hết thì tôi phát sinh tịnh độ. Nhân như vậy làm sao có cái quả về tịnh độ? Ở trên tịnh độ không thể có những người biến nhát và không cần làm gì hết và không cần sự cứu giúp ai hết. Người ta nói ai chết thì chết, mặc kệ người ta, mình cứ việc niệm Phật thôi. Tịnh độ làm gì có tinh thần đó. Những chúng sinh ở trên tịnh độ làm sao có tinh thần mà ích kỷ, mà gọi rằng là thấp hèn như vậy. Thánh chúng là chuyên đi cứu độ, Bồ Tát cũng chuyên đi cứu độ. Tức tập hợp cái cảnh giới của chư Phật là cảnh giới tập hợp của những người phát tâm cứu độ. Mà những người phát tâm cứu độ thì những người ấy không bao giờ có tâm vị kỷ, những người ấy luôn luôn cho thiên hạ. Cho nên tịnh độ ở đâu? Tịnh độ không phải là một cái cõi giống như nước Mỹ hay giống như nước Pháp, mình phải mua vé máy bay, mình đi và mình đến. Mấy người đó không hiểu gì hết, cho nên họ nói là họ chỉ cầu mong lên tịnh độ thôi, còn họ không có cầu gì, ai sống ai chết mặc người ta. Những người ấy làm sao lên được tịnh độ? Là tại vì là họ không có hiểu rằng là tịnh độ ở ngay chính trong tâm mình, Tịnh độ ở ngay chính trong cái tâm độ chúng sinh. Từ trong cái tâm độ chúng sinh ấy mà cái cảnh giới của mình nó trở thành một cảnh giới cứu độ. Nếu trong cái kiếp này chúng ta chỉ tu tập cái hạnh mà cứu độ thì cái đời sau chúng ta lại tiếp tục cứu độ. Và càng lúc cái sự cứu độ của chúng ta càng mạnh. Và có như vậy thì cảnh giới của chúng ta luôn luôn là cảnh cứu, chứ không phải cảnh cầu được cứu. Mà ngay khi cái cảnh của chúng ta là cảnh cứu thì cảnh giới đây đấy là cái cảnh giới của đạo và diệt. Còn cái cảnh giới cầu đó là cảnh giới của cùng tử, là cảnh giới của khổ và tập. Cảnh giới mà cứu tức là ban bố cứu giúp là cảnh giới của trường giả, là đạo và diệt. Thành ra tịnh độ ở ngay nơi mình. Thành ra hết mình chuyển cái tâm đó thì tâm ấy là tâm tịnh độ, tâm ấy là tâm Phật. Mà đã là tâm Phật đó thì là tịnh độ. Phật đâu tịnh độ đó. Tịnh độ không ngoài Phật mà có được. Tại vì Phật là chính báo, tịnh độ là y báo. Y báo là dựa vào chính mà có. Y báo không tự mình có được, mà y báo khi nào cũng phải dựa vào chính báo mới có được. Cho nên nếu mình phát Phật tâm thì Phật tâm là tịnh độ tâm, Phật tâm là thanh tịnh tâm. Thì thanh tịnh tâm, tâm là độ, thanh tịnh là sự mà gọi là cực lạc đấy. Thành ra người ta không có hiểu ở cái vấn đề rằng là duy tâm tịnh độ. Là tịnh độ không ở đâu xa. Chúng ta hãy lắng nghe trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói với lại bà Vi Đề Hy, khi Đức Phật chỉ cho bà Vi Đề Hy thế giới cực lạc phương Tây. Và bà Vi Đề Hy trong cái đời sống khổ đau, con thì bất hiếu, giết cha tức là giết chồng bà, giam cầm bà, bà là mẹ, sinh ra một cái đứa con bất hiếu như vậy, đau đớn ghê lắm, bà buồn ghê lắm. Thế Đức Phật mới xuất hiện ở ngay trong ngục để mà an ủi bà và chỉ cho bà một cái cảnh giới không có sự bất hiếu, không có cái sự đau thương nói trên đó. Và bà nhìn các thế giới mà Đức Phật chỉ, rồi bà mới thích cái cảnh giới, một cảnh giới. Và Đức Phật mới giới thiệu cảnh giới ấy là thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Rồi thì Đức Phật mới nói bá, nếu bá muốn sinh về cái thế giới đó, Đức Phật mới bày cách. Rồi khi Đức Phật bày cách thì Đức Phật có nói như vậy: A Di Đà Phật khứ thử bất viễn, như đường hệ niệm, tức là phải luôn luôn hệ niệm, gọi là tam thời hệ niệm nó, nhưng mà anh phải tam thời hệ niệm nó này, thời thời hệ niệm chứ không phải chỉ có tam, đó. Lục thời hệ niệm và thời thời hệ niệm. Đức Phật A Di Đà không có ở xa đây. Tại sao ngài nói như vậy? Cứ thử bất viễn, chúng ta hãy lật kinh Quán Vô Lượng Thọ nó xem. Thế Đức Phật nói vậy. Rồi Đức Phật bảo bá rằng là bá phải luôn luôn hệ niệm, tức luôn luôn phải ghi nhớ ở trong đầu óc rằng là cái quốc độ thanh tịnh đó là do nơi thanh tịnh nghiệp tạo thành. Đức Phật nói như vậy, là do nơi cái nghiệp thanh tịnh tạo thành. Đức Phật không có nói nó rằng là nằm ở đâu cái gì hết á, mà Đức Phật nói rằng là nó là do nơi cái tịnh nghiệp tạo thành. Và Đức Phật mới giải thích cái tịnh nghiệp nó trên đó. Đức Phật mới nói đến ba cái thứ tịnh nghiệp, ba cái thứ mà gọi là tịnh nghiệp để mà được vãng sinh. Thì trong đó Đức Phật mới nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là tam phúc. Đó. Tam phúc ấy là hôm qua tôi có nói tới rồi. Tam phúc ấy là phúc thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát và tu thập thiện nghiệp. Đó là phúc thứ nhất. Tịnh nghiệp thứ nhất. Tịnh nghiệp thứ hai rằng là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đó là định nhị tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp thứ ba là thâm tí nhân quả, phát bồ đề tâm, độc tục đại thừa và khuyến tiến hành giả. Đức Phật nói với bà Vi Đề Hi, ba thứ tịnh nghiệp đó, ba thứ tịnh nghiệp đó là những tịnh nghiệp mà ba đời mười phương chư Phật đều tu. Chúng ta nhớ như vậy. Và ba tịnh nghiệp đó để vãng sinh, đó là Quán Vô Lượng Thọ Kinh chỉ bày. Và chúng ta hiểu rằng Quán Vô Lượng Thọ Kinh là bộ kinh mà coi như Đức Phật bắt đầu chỉ bày tới cái thế giới cực lạc qua cái câu chuyện của bà Hoàng hậu Vi Đề Hi. Và Đức Phật mới chỉ cho bác để mà sinh về những cái thế giới đó. Mà khi muốn sinh về thế giới đó thì Đức Phật chỉ cho phải tu ba phúc, gọi là tam chủng tịnh nghiệp. Thế Đức Phật thì Đức Phật nói ba cái thứ tịnh nghiệp đó là tịnh nghiệp chính nhân, là cái chính nhân tu hành của hết thời chư Phật. Thế mà sau này có nhiều người không hiểu như vậy và họ ngồi họ nói một cách dễ dàng rằng là họ chẳng cần phải những cái tịnh nghiệp mà ba đường mười phương chư Phật cần tu, họ chỉ cần niệm thôi. Có khi nào mà mình bị bệnh đau mình chỉ niệm tên bác sĩ mà không uống thuốc mà hết không? Có khi nào mình bị bệnh đau mà mình cứ chỉ sống trong nhà thương mà không cần uống thuốc mà vẫn hết bệnh không? Chỉ có người mê tín dị đoan mới hiểu như vậy thôi. Cho nên cái vấn đề, cái là khi mình niệm Phật thì phải y giáo phụng hành. Mà y giáo phụng hành hành điều gì? Chẳng lẽ Đức Phật hành A mà Đức Phật dạy mình chuyện B à? Đức Phật hành A cho nên chúng sinh được độ và Ngài thành Phật đạo, cho nên Ngài dạy mình cái pháp nói trên đó. Cho nên Ngài chỉ bày chúng ta cái pháp nói trên đó, gọi là đạo vật diệt. Nên do đó, nếu mà không phát tâm Bồ Đề đó, tức là không phát một cái tâm cứu độ, thì không phải Phật Pháp. Tại vì Phật Pháp là đạo cứu độ. Phật Pháp không phải là đạo để hưởng, mà Phật Pháp luôn luôn là đạo cứu độ. Chúng ta hãy đọc cuộc đời của Đức Phật. Ngài luôn luôn hy sinh vì sự nghiệp cứu độ. Thành do đó thì chúng ta phải hiểu một điều là đạo Phật là đạo mà gọi là cho đến bằng là ông Nehru, cựu thủ tướng Ấn Độ ngày xưa đó, ông là thuộc về có thể nói là cũng thuộc về giống như Gandhi, nó là kỳ na giáo đấy. Nhưng mà ông cũng đã từng nói rằng là ông từng khen tặng rằng là đạo Phật là đạo của hòa bình. Tại vì cái giáo lý của đạo Phật nó có mang một cái tinh thần cứu độ, nghĩa là gọi là đậm màu ghê lắm. Thành ra cái tinh thần cứu độ đó không có cho phép nhân danh cứu độ mà giết người, không có cho phép nhân danh cứu độ mà làm chuyện ác độc. Thì dù có một số tôn giáo cực đoan, họ vẫn nhân danh Thượng Đế để họ giết kẻ khác, và họ cho là ngoại đạo, họ cho là phù thủy, họ giết. Nhưng cái cứu độ của đạo Phật không được phép nhân danh sự cứu độ mà giết ngoại đạo hay là giết phù thủy. Ma cũng không giết, mà chỉ giết nó đi bằng cách giết cái tính chất của ma, tính chất của ác đi, tức là cải hóa con người, cải hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phóng hạ đồ đao, là ném con dao giết mổ xuống để trở thành một vị Phật. Đó là cái phương pháp của Đức Phật. Thành ra vì vậy có thể nói đúng như thế, đạo Phật là một tôn giáo duy nhất không khi nào có cái chữ thánh chiến. Đạo Phật là đạo duy nhất có một cái tinh thần gọi là từ bi, hòa bình. Cho nên Đức Phật không bao giờ cho phép đệ tử của Ngài nhân danh Ngài hay nhân danh cái giáo pháp của Ngài mà giết hại hay thù oán ai. Mình thấy một vị tu Bồ Tát Đạo, một vị cao tăng tu Bồ Tát Đạo, Ngài Santideva, trong cái bộ mà Bồ Tát Hành, tác phẩm của Ngài, trong đó Ngài có nói như vậy: người tu Bồ Tát Đạo không bao giờ vui mừng trước bất kỳ một cái đau khổ nào, cho dù cái đau khổ của một kẻ đại ác hay đau khổ của yêu ma quỷ mị đi nữa. Người tu Bồ Tát Đạo không bao giờ vui trước bất kỳ một cái đau khổ nào của bất kỳ một ai, chỉ cảm thông, chỉ xót thương và chỉ cứu độ. Đó là tinh thần gọi rằng là thế gian này không có. Ở Đức Phật mang nó từ cảnh giới của Đức Phật, từ sự xuất thế gian và về lại thế gian này. Cho nên người nào phát được một cái tâm mà thế gian này không có, mà chỉ có ở cảnh giới của Phật, thì người đó tự dưng từ tâm của họ phát chuyển biến, và họ sẽ thành một vị Bồ Tát, và họ sẽ trụ ở những cảnh giới của Bồ Tát gọi là tịnh độ, tự dưng. Còn nếu cái tâm của mình vẫn ích kỷ, vẫn tôi, thì mình chỉ có chỗ ở trong khổ và tập thôi. Đừng có mộng tưởng mà gọi rằng là cứ tỏ một cái tình thương mến Đức Phật thì Đức Phật sẽ đáp lại mình, cái đó là suy bụng phàm phu ra bụng thánh nhân. Đức Phật không cần chuyện đó. Mà Đức Phật nói mình rằng là cái nhân quả tự động. Thế mình làm thiện thì mình được, thế mình làm ác thì mình chịu. Đức Phật không có can thiệp vào được. Đừng quên câu chuyện đó ở trong kinh Lăng Nghiêm, khi Đức Phật đối thoại với Anan. Mà Anan, khi mà Anan khóc lóc và nói với Đức Phật rằng Ngài nghĩ rằng, Anan nghĩ rằng con hầu hạ Thế Tôn bao nhiêu năm nay, thì khi nào mà Thế Tôn nhập Niết Bàn đó, thì con cũng được theo. Nhưng mà Đức Phật nói không, ai gian nhân thì người đó có quả. Cho nên dù thân như là vợ chồng nhưng cũng không thể ăn dùng nhau, để cho người kia no mà khỏi ăn. Thế nói ví dụ bây giờ ông chồng bị bệnh phải kiêng, chồng bị bệnh phải kiêng thì vợ ăn dùng mà chồng vẫn no, nhưng mà chồng không có bị những cái chất đó làm cho nó sinh thêm bệnh. Không có chuyện đó. Và rồi cũng không uống thuốc dùng nhau được. Cha mẹ hay con cái cũng đối xử với nhau cũng như vậy. Dù có thương tình mấy cũng không thể chia sẻ cái đó được. Đó là ai gieo nhân thì thọ cái quả mà tương ứng thế thôi. Chứ còn không có cái vấn đề mà là Đức Phật can thiệp vào trong mình. Cái thần thông của Đức Phật không có vượt qua được nhân quả, nhớ nha. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới phải dạy mình tu giới, tu định và tu huệ. Chứ nếu mà thần thông của Đức Phật vượt qua hết thì Đức Phật nói mình tu làm gì? Nên quy y Ngài được, Ngài sách hết lên trên tịnh độ. Không được nha. Ngài có đeo mình lên tịnh độ ngay bây giờ mình cũng đòi sở xuống thôi. Tại sao? Tại vì mình quen rồi. Có người lên tịnh độ rồi nó muốn nghe cải lương mà không có. Có người lên tịnh độ rồi mà muốn đi karaoke, phòng trà, nó trên tịnh độ không có. Bây giờ giả sử như mình câu thông được, mình biên thư, mình nói với những người ở trần gian, mấy người trần gian hỏi trên tịnh độ này có shopping không, mình nói không. Có karaoke không, không. Có mấy cái park giải trí như là Disney hay là Universal gì không, mình nói không. Có big cinema không, không. Có supermarket gì kia không, không. Có xe đồ không, không. Có xe hơi không, không. Có cái gì cũng không hết, mà vậy thì chán chết. Mình sẽ kết luận vậy thì chán chết. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái cái chính báo của mình với cái ý báo của mình, nó là cái nghiệp chiêu cảm thành. Mình thích như vậy cho nên nó chiêu cảm thành như vậy. Thế bây giờ cái ý báo của chính báo khác đó, đó mình không có cảm thọ được lắm, mình không có cảm thấy thích lắm. Thành ra con cá nó cũng chỉ thích đời sống cá, nó không thích đời sống người. Tại sao? Tại vì nó đâu biết giá trị của con người. Cho nên con cá đó, nếu mà bây giờ mình biết nói tiếng cá, mình cho nó ba điều ước, nó không ước thành người đâu. Nó cũng chỉ ước là nó là con cá đẹp, điều ước thứ nhất. Nó là con cá trường thọ, điều ước thứ hai. Nó là con cá mà không có bị bắt, bị vướng lưới, điều ước thứ ba hết. Nó đâu có ước làm người. Thế bây giờ cho mình ba điều ước, mình cũng ước giống hệt nó. Mình ước mình là một người đẹp, mình là một người thọ, và mình là một người sống an lành. Mình đâu có ước mình trở thành Bồ Tát, mình đâu có ước mình trở thành Phật, mình có ước mấy điều đó. Tại mình không biết giá trị của Bồ Tát. Thì con cá cũng vậy, con cá nó đâu có biết giá trị của con người. Con cá nó cả ngày nó chỉ cầu nó đừng bị mắc lưới, đừng bị vướng lưới, hay là dính vô câu. Nó chỉ cầu như vậy thôi. Nhưng mà nó không hiểu rằng nếu nó bỏ thân cá đi, nó trở thành thân người, từ đó trở đi những cái cầu đó của nó không cần được. Mình cũng không hiểu được cái điều rằng nếu mình phát tâm và mình trở thành một vị Bồ Tát tu tập và có đủ công đức, mình không bao giờ cần phải đốt hương quỳ lạy và cầu là cho con hết bệnh này, cho con hết bệnh nọ, cho con được cái này, cho con được cái kia. Mình không thèm cầu nữa. Giống như nếu mà con cá mà trở thành thân người, nó cần gì nó cầu, cầu sao cho mỗi ngày con có giun để ăn, con có dế để đớp, nó không thèm nữa. Nếu mình trở thành một vị Bồ Tát, mình đâu có cần cầu là sao cho con lấy được người con thương. Mình đâu có cần cầu rằng là đừng để cho người ta lại bỏ con rồi đó. Rồi đừng có cần cầu rằng là cho con có tiền có bạc, cầu cho là con cái con nó được mạnh khỏe hay nó được cái này cái đó. Hết cần cầu, không cần cầu nếu mình trở thành một vị Bồ Tát. Như vậy con cá nó cầu cho cái kiếp cá của nó, với nó cầu cho giải thoát kiếp cá của nó, thì con cá đó là con cá khôn, con cá dài. Nếu mà nó cầu cho nó thoát khỏi kiếp cá mà trở thành thân người, nó là một con cá thông minh. Nếu một con người cầu cho mình thoát khỏi cái thân người này mà được cái thân của thánh chúng, trở thành một vị Bồ Tát, đó là người có trí tuệ. Nhưng mà muốn cầu chuyện đó không phải đốt nhang mà cầu, không phải cầu bằng khói của hương. Khói của hương này đến tôi còn chịu không nổi, nó chi không biết Đức Phật vì sao. Chứ tôi mà khói hương đốt quá tôi bị ngộp thở, tôi bị alexi. Tôi nói cũng được, tôi tụng kinh cũng xong, mà tại vì tôi hít hơi vô không có được. Tôi chịu không nổi mấy cái khói hương từ lâu rồi. Cho nên nếu mà tôi mà tụng kinh hay làm lễ là tôi không có bao giờ tôi sử dụng hương. Thì sử dụng là để mà niêm hương là nó đúng nghi lễ thôi. Rồi sau đó là phải vác mấy cái hương đi cắm cho xa chỗ, mà chứ cắm ngay trước mặt tôi mà tôi tụng kinh là tôi tụng không được. Tại vì tụng kinh phải hít hơi sâu, mà tôi hít vô là nó ngộp. Thế thì mình đâu có phải cầu bằng cái hướng khói hướng. Mình cầu chính hành động. Mình muốn mình giàu, không phải mình đốt nhang mình cầu giàu mỗi ngày. Mình muốn mình giàu, mình hãy thực hiện cái lời mong cầu, cái khao khát, cái niềm khao khát muốn được giàu của mình bằng chính hành động cần cù, nỗ lực đó. Làm việc. Mình muốn mình trở thành một người thông minh, không phải thắp hương lên mà cầu, mà mình muốn mình trở thành một người thông minh, mình hãy cầu nguyện nó qua bằng chính hành động học tập của mình, nghiên cứu của mình. Cái gì cũng thế mà tại sao cầu lên tịnh độ lại chỉ thắp hương? Cũng phải bằng hành động thôi. Đâu là những bước đi, đâu là con đường để đi tới tịnh độ, và đâu là những cái bước đi trên con đường ấy để tới tịnh độ, chính là cái vấn đề đó. Thực hiện những cái công đức lớn, thực hiện thường xuyên cho đến không cần nhắc và không bao giờ quên. Ở đây chúng ta thì thỉnh thoảng phải có người nhắc mình phải làm chuyện thiện pháp, phải có người nhắc mình thì mình bắt đầu làm. Nhưng mà không ai nhắc thì mình quên. Còn chừng nào mình có thể trở thành cái người chuyên đi nhắc, tức có nghĩa mình không quên, cho nên mình chuyên đi nhắc. Mà mình sẽ phát nguyện rằng cả đời này không quên chưa đủ, đời sau cũng không quên, nhiều đời sau nữa không quên, đời nào cũng đi nhắc. Nó gọi là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, tức là đời kiếp nào cũng đi hành Bồ Tát Đạo. Chính nhờ như vậy mà mình có thể là phổ nguyện pháp giới cho chúng sinh tóc vãn vô lượng quang Phật sát, là mình có thể nguyện cho hết thời chúng sinh đó, mau lẹ được về cõi của A Di Đà. Tóc vãn là mau mau đến đó. Tóc vãn vô lượng quang, vô lượng quang là A Di Đà, Phật sát là tịnh độ, là mau lẹ được về cái cõi của tịnh độ. Nếu mà mình có thể đưa mọi người đến tịnh độ được thì đương nhiên rằng là mình là người của tịnh độ đấy, chắc chắn như vậy rồi. Nếu mình là phát nguyện là cái người làm guide chuyên đưa đường người ta đến tịnh độ thì như vậy mình là một thành viên của tịnh độ, mình là người của tịnh độ. Cho nên tại sao lại chỉ muốn về tịnh độ mà không muốn đưa người về tịnh độ? Một kẻ như vậy thì ai đưa họ về? Cái tâm của họ đưa họ về. Cho nên tôi thường nói như vậy: ai đưa mình tới đây? Ai đưa mình tới chốn này? Tâm mình. Ai đưa mình đến cái kiếp này đây? Tâm mình. Cái kiếp tới của mình, ai sẽ đưa mình đến cái kiếp tới của mình? Cũng tâm mình luôn. Đâu ai đưa mình? Tâm của mình. Tâm mình thiện ác như thế nào nó đưa mình đến cái đời sau, tâm mình thiện ác của đời trước ra sao nó đưa mình đến cái đời này. Vậy thì cái gì đưa mình đến Tây Phương tịnh độ thật sự? Tâm mình. Cũng tâm mình luôn. Mà nếu cái tâm ích kỷ, cái tâm ích kỷ đấy nó không bao giờ thấy đường đến tịnh độ. Cái tâm ích kỷ ấy nó chỉ thấy đường để đến lại với lại khổ tập. Trên tịnh độ không có những cái tâm ích kỷ, không có. Thánh chúng không có bao giờ như vậy. Thánh chúng là luôn luôn phát tâm làm một cánh tay, là một con mắt của chư Phật. Mỗi một thánh chúng là một cánh tay. Nếu bây giờ chúng ta tu hành tịnh độ, chúng ta quy y với Đức Phật A Di Đà, chúng ta phát nguyện rằng chúng ta là một cánh tay của Ngài, tay của A Di Đà thường làm chuyện gì? Tay của A Di Đà là thường cầm chè, cầm chuối hay là cầm cái gì? Không, tay của A Di Đà chỉ có dùng để cứu chúng sinh, tiếp dẫn, để vớt, để nâng đỡ chúng sinh, để cứu chúng sinh. Vậy thì chúng ta hay làm một cánh tay của Ngài, tức là có nghĩa là chúng ta nâng đỡ và cứu vớt chúng sinh. Chúng ta giống như tôi đã từng giảng, chúng ta phát nguyện là một người công quả cho Ngài, giống như là chúng ta đang làm công quả cho chư tăng nói chung, cho thầy chủ trì nói riêng của chùa Phổ Bảo này. Thì chúng ta làm công quả cho tăng, chúng ta còn có phúc báo, hà huống chúng ta làm công quả cho Phật. Nếu chúng ta làm công quả cho Phật thì chúng ta sẽ là thân bằng quyến thuộc của Phật. Cho nên chúng ta phát nguyện rằng xin cho con trở thành một cánh tay của Ngài. Nếu con trở thành một cánh tay của Ngài thì con là một phần của Ngài, thì Ngài đâu con đó, thì con có thể nhất tâm với Ngài được. Hai cánh tay nó nhất tâm với nhau, tuy nó là hai nhưng mà nó vẫn một tâm, phải không? Đâu mà hai cái tay với chân đâu có cãi nhau, cái miệng với cái chân không có cãi nhau. Tuy là cái miệng là một phần, cái chân là một phần, hai phần nó khác hẳn nhau, nhưng nó lại là một, tại vì nó chỉ một tâm. Cho đến nhất thiết thánh chúng cũng vậy, chỉ một tâm. Tâm ấy là nhất tâm, là tâm cứu độ chúng sinh. Cho nên không có tranh cãi, không có phiền não gì hết. Cho nên cái miệng nói đó, cái chân phải đi kiếm thức ăn, rồi cái tay phải bóc để cho cái miệng này nó ăn. Thế thì nếu mà cái tay cái chân mà nó có cái tâm khác đó, thì nó sẽ nói là tại sao mà mà anh muốn ăn mà anh bắt tôi đi, tại sao anh muốn ăn mà anh phải bắt tôi cầm? Thành ra nếu chúng ta là một cánh tay của Như Lai thì tâm của chúng ta là tâm của Ngài, tâm của Ngài là tâm của chúng ta, thì như thế thì nhất tâm được, phải không? Còn nếu mình không là một cánh tay của Ngài, mình là mình, Ngài là Ngài, là hai cái tâm. Tâm Ngài là tâm cứu độ, tâm mình là tâm xin xỏ. Ăn xong chỉ biết xin xỏ, còn chẳng có bao giờ biết lợi lạc cho một tha nhân nào hết. Nói thẳng ra Đức Phật không cần, Đức Phật cần những người phát tâm. Cho nên quy y Phật thì phải thế giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Phải phát vô thượng tâm. Như vậy mình muốn là mình nhất tâm với Đức Phật. Phật luôn luôn ở trong tâm mình, và mình với Phật đó là nhất tâm với nhau. Là tâm Phật là tâm mình, tâm mình là tâm Phật, không có hai, chỉ có một, gọi là nhất tâm. Thì hãy nguyện như vậy. Thì hãy nguyện rằng mình là một cánh tay của Ngài, mình là một con mắt của Ngài. Cái nhìn của Ngài là không có nhìn cho tôi để mà phiền não, để mà giận hờn, để mà vui sướng, mà cái con mắt của Ngài là nhìn về phía của chúng sinh để mà cứu độ. Cho nên nó đầy cái sự cứu độ và từ bi. Vì vậy, từ trong cái tâm Phật thể hiện qua các vị đệ tử của Ngài, trong một tâm thôi đều là tâm Phật, tâm ấy để nhất trí với nhau trên vấn đề cứu độ. Vì vậy, từ những cái tâm đó phát ra những cái mong ước gọi là nguyện, nghe nó hết sức là hùng lực và từ bi. Chẳng hạn như Ngài Địa Tạng phát nguyện ở trong kinh Địa Tạng Thập Luân, Ngài nói rằng: địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Ai cũng biết câu đó, địa ngục chưa có sạch sành xanh đó, thì con đây thề chưa thành Phật. Chúng sinh mà độ hết rồi con mới nguyện thành chính giác. Rồi, đó là hàng Bồ Tát. Bây giờ tới hàng nhị thừa. Ngài A Nan sau khi được Đức Phật khai thị ở trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan đã phát nguyện hết sức là mạnh mẽ. Khi Ngài nói rằng nếu muốn báo Phật ân đây thì hãy nghe lời của A Nan: tương thử thân tâm phụng trần sát thì tắc danh vi báo Phật ân. Là đem cái thân tâm này phụng sự hết mọi cõi. Tương thử, tương là đem, thử thân tâm là thân tâm này, thử là này. Đem cái thân tâm này, tương thử thân tâm, phụng là phụng sự. Tương thử thân tâm phụng trần sát, là trần sát là các quốc độ, các cõi. Là đem cái thân tâm này phụng sự hết tất cả các quốc độ. Thì tắc, thì là tắc là ác, ác là, thì tắc danh vi gọi đó, danh vi gọi đó là báo Phật ân. Cho nên phục thỉnh Thế Tôn vì chứng minh, cho nên nay con xin thỉnh Đức Thế Tôn theo chứng minh cho con ngũ trược ác thế thể tin nhập. Là ở trong cõi đời, ở trong cái cõi khổ sở này, con sẽ là cái người vàng chứng nhất. Ngài mới nói như vậy: ngũ trược thế thể tin nhập, như nhất chúng sinh vì thành Phật. Nếu mà còn một chúng sinh nào trong cái cõi đời ô trược này mà chưa thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng, thì con vẫn nhất định không có chịu chấp thủ ở mãi ở Niết Bàn. Đó là tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát. Cho nên gọi là bảo. Cho nên Bồ Tát mới lại Thánh Tăng như vậy mới là bảo. Cho nên pháp như thế mới là bảo, bởi vì thế gian không có được. Vì thế gian không có được, cho nên ai có những thứ đó thì trở thành xuất thế gian, không còn ở thế gian. Cho nên thân tuy ở thế gian mà tâm chưa từng lìa tịnh độ. Tâm chưa bao giờ lìa tịnh độ. Còn ở đây nếu cái tâm mà cái tâm trược như vậy đó, có cầu tịnh độ cách mấy nhưng mà bằng cái tâm trược đấy thì thú thật có cho lên tịnh độ cũng đòi về lại. Là bởi vì giống như hồi nãy tôi mới ví dụ, tại vì đi độ chúng sinh con đâu có quen đâu, hồi nào giờ trong khi con tu tập để mà vãng sinh con chưa từng bao giờ nghĩ tới cái chuyện độ, con có quen chuyện độ cho nên thôi cho con miễn thì con ngồi trên tòa sen. Còn ai đi đâu đi, xong rồi ngồi thét thì bo đó, không biết làm gì. Thế thì với cái tâm lý như thế thì làm thế nào mà về tịnh độ được? Chỉ sợ e là về thiên đường mà còn chưa về nổi đâu. Tại thiên đường cũng phải làm thiện pháp khá nhiều. Tại vì chúng ta cứ nghe những cái tinh thần mà hùng lực, gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thế thì cái tinh thần hùng lực, đại từ bi của Đại Thừa Phật Pháp chỉ có Phật Pháp có thôi. Mà đó là những gì tôi chứng minh đấy, chứ không phải tôi nói suông. Không phải là gọi là tôi theo Đạo Phật thì tôi ca ngợi Đạo Phật, gọi là mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng mà tôi có chứng minh là tại sao. Hơn nữa, thú thiệt, với cái tinh thần mà gọi là đại từ bi của Đức Phật, bây giờ tôi có nói cả kiếp này cũng không có thể nào làm cho cái đó nó gọi là thêm được một chút xíu nào. Giống y như bây giờ tôi đến Himalaya mà tôi lấy từng cục gạch tôi để vào thêm, thì tôi có để mỗi ngày, tôi mỗi để, tôi có để một năm, Himalaya cũng không có lớn hay cao hơn chút xíu nào hết. Tại nó lớn quá rồi. Tại mới nói rằng là hư không khả lượng, phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Cho nên mới nói hư không có thể hết, gió có thể đong lường được, nhưng không thể nào đong lường và nói hết được công đức của Phật. Cho nên tôi nói cũng chỉ khác gì lấy một nắm đất đắp vào trong núi Thái Sơn. Không có làm tăng trưởng gì thêm nổi cái mà công đức của Đức Phật hết. Thế thì mình biết rằng cái nhất tâm của Đức Phật mới tạo ra những cái công đức như vậy. Mình biết rằng là Đức Phật đến với cái cuộc đời này là để khai thị cho người ta một cái tâm thanh tịnh, cái tâm ấy. Tâm ấy, ở trong cái tâm thanh tịnh của chúng ta có sẵn Đức Phật A Di Đà và thế giới phương Tây. Hãy khai thác nó đi, thì tự dưng ra rằng là A Di Đà Phật khứ thử bất viện, lìa đây có xa đâu. Mà tịnh độ là do nơi tam chủng tịnh diệt tôi mới kể hồi đấy mà làm thành, như là kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Thế mình hiểu như vậy, và rồi thì mình muốn tu để mà nhất tâm bất loạn lắm. Thì cái vấn đề như là tôi nói, nếu mà cái con người ngồi mà cứ chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà có thể nhất tâm bất loạn? Không thể. Tất cả ở đây mọi người niệm bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi có thể nhất tâm bất loạn? Không thể. Tại vì ngưng niệm một cái là loạn rồi. Ngưng niệm một cái rằng là tôi bắt đầu nghĩ đủ thứ chuyện. Đã. Tôi đã nghĩ tới chuyện là ôi già mới niệm Phật xong mệt quá, bây giờ phải giải trí chứ. Bây giờ phải giải trí chút đỉnh chứ, phải mở lên xem tiếp cái phim tập Đại Hàn biết nó khóc tới đâu rồi. Đó. Rồi hay là xem tiếp một cái tuồng cải lương gì đó, hay là đi chơi, hay đi xem một trận đá bóng niệm Phật cho nhanh. Tại vì tới đúng giờ đó là nó bắt đầu đá đấy, nó thành ra nó loạn như vậy, nó ngay từ cái lúc niệm rồi, chứ đừng có nói đến bảo rằng là khi không niệm. Tôi không có tin được rằng là người nào chỉ có ngồi nó niệm không thôi mà có thể rằng là bất loạn được. Ngày xưa đó, mấy vị tăng tu trên núi đó, họ ngồi trên núi quen, mà cuộc đời nó cũng là như thế là quen, nó không có tất cả những cái giải trí. Người ta quen, thành ra người ta có thể tịnh ghê lắm. Thời xưa nó tịnh, người ta có thể ngồi yên, người ta tu để cho cái tâm của người ta nó thanh tịnh. Thời nay không được. Thời nay đủ thứ nó nhắc mình, tới ngày tới giờ khai thuế, tới ngày tới giờ nó đi làm, tới ngày tới giờ phải xem cái này lương lậu vô, sức khỏe, bảo hiểm, đủ thứ. Nó tán loạn. Còn ngày xưa người ta tuyệt đối không có tất cả mấy thứ đó, cho nên tâm hồn người ta nó yên tĩnh ghê lắm, nó thanh vắng. Còn cái đời sống nó càng thanh minh á, thì nó càng làm cho con người ta nó động, nó động không thể tưởng được. Thành ra không có nhất tâm rồi. Cho nên vì vậy cái nhất tâm mà tôi nói đó là chính là cái vấn đề nguyện, phát một cái nguyện độ sinh như Đức Phật đã độ, qua cái tinh thần nguyện cho con đời đời kiếp kiếp là một cánh tay của Ngài. Thì khi mình làm cánh tay của Ngài, cánh tay của Ngài đương nhiên là cánh tay đi cứu vớt, rồi mình cứu vớt, mình tập làm đúng cánh tay của Ngài cứu vớt chúng sinh, thì một khi mà mình trở thành cánh tay tích thực của Ngài, thì cánh tay ấy một tâm với cái thân, thì như vậy mình với Ngài nhất tâm, mình với Ngài còn một tâm thôi, là nhất tâm. Mà trên cái bước đường mình tu tập để mà có thể trở thành nhất tâm với Ngài, mình đã tạo không biết bao nhiêu là công đức, mình đã tích tụ được không biết bao nhiêu là công đức trên cái vấn đề khi mà tu tập trở thành một cánh tay của Ngài. Hay là mình đã cứu độ không biết bao nhiêu sinh linh, từ phóng sinh, từ bố thí, từ cúng dường, hộ trì tam bảo vân vân ở mọi nơi, ở khắp nơi, phải làm một cách quảng đại là ở khắp nơi, và làm một cách sâu xa là ở trong mọi thời mọi lúc, để không bao giờ quên, không bao giờ quên, cho nên không cần người nhắc. Mà không những không bao giờ quên mà lại còn có khả năng trở thành người nhắc, người nhắc nhở. Mà nếu như vậy, cứ trong cái tiến trình mà tu tập như vậy, thì đó là cái con đường đi đầy công đức. Con đường đi đầy công đức chỉ có một chỗ đến, đó là cung trạch của Như Lai. Con đường đi mà không có công đức mà lại đầy gọi là tham sân si, thì con đường ấy là con đường một chiều để đến tam ác đạo. Rồi chúng ta nhớ như vậy. Thế con đường ấy chỉ có đến tam ác đạo thôi. Thành do đó nếu mà chúng ta phát cái tâm, tức là phát Bồ Đề tâm, chúng ta tu, và chúng ta tu theo Bồ Đề hành, tức là chúng ta hành những cái hạnh mà cứu độ chúng sinh, thì mình có khả năng nhất tâm với Đức Phật được. Mình vẫn đi đứng nằm ngồi, nhưng mà cái khả năng đó, thứ nhất là luôn luôn tạo công đức, làm vốn liếng cho mình được bình yên, chúng sinh được an vui. Cái thứ hai nữa là mình như vậy đó mới gần Đức Phật thật sự. Còn bây giờ mà mình ngồi trước tượng Ngài, mình niệm Ngài, nhưng mà cái tâm của mình nó như vậy đấy, cái tâm của mình nó là tham sân si, mình toàn là cầu những cái chuyện mà là Ngài khuyên mình đừng cầu, và mình không cầu những cái điều Ngài khuyên mình cầu, thì như thế người ta nói rằng là người ta sẽ bảo rằng là đó, vô duyên, đối diện, bất tương phùng, thì nó thành như vậy. Còn đây rằng là mình đi đâu, mọi hành động của mình là vì Ngài, vì chúng sinh, vì y giáo phụng hành Ngài, mà mình vì nhất thiết chúng sinh. Mình vì nhất thiết chúng sinh cũng chẳng qua chỉ vì y giáo phụng hành Ngài. Như vậy thì mình đi đâu làm gì cũng có Ngài ở nơi mình. Đó mới là chân niệm, đó mới là niệm Phật đúng nghĩa. Niệm Phật đúng nghĩa rằng là Phật có trong mình, trong từng mỗi hành động. Phật có trong mình, trong mỗi tư tưởng. Tư tưởng của mình thường xuyên nghĩ phải cứu độ, phải giúp đỡ, phải hộ trì, vân vân. Tư tưởng của mình luôn luôn trải qua những cái như thế. Cái tư tưởng của mình trải qua những cái như vậy là chung quy chỉ vì y Như Lai giáo, phục Như Lai hành, là y vào lời dạy của Như Lai mà tuân thủ hành theo. Thì như thế rằng là Phật có ở trong mỗi cái ý nghĩ của mình và mỗi một hành động của mình, chứ đâu có phải là Phật chỉ có ở trên răng với môi của mình mỗi lần mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà trong tâm mình không có. Là răng với môi thì có A Di Đà Phật nhưng mà tâm thì không có, là tại vì tâm thì giống như lại cứ nói mãi suy nghĩ chuyện gì khác. Như hồi xưa mà có một cái bà cụ, thời đó tôi còn chưa xuất gia đấy nha, cho nên là hồi đó tôi còn lấy đó làm một cái màn khôi hài, chứ bây giờ thì làm bài học chứ không dám làm bài khôi hài không. Là bà cụ tụng kinh có mõ mà ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật này. Rồi tụi con cháu trong nhà nó vật lộn, nó chạy, nó nhảy bùm 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 bùm. Bà chịu không nổi rồi, ồn quá, bà Nam Mô A Di Đà Phật, tao tụng kinh xong tụi bay chết với bà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Tí nó loạn với con gì. Bà mà tụng kinh xong là tụi bay chết với bà. Đó. Tại vì tụi nó náo loạn quá, bà tụng không có yên. Bà gõ mõ tụng kinh mà con cháu con nít mà nó cứ vật lộn, mà vật đùng 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 mà ngay bên cạnh. Đó. Thì làm thế nào mà có thể nhiếp tâm được? Cho nên nổi cơn thịnh nộ lên. Đó. Thế thì thời đó tôi cũng là thiếu niên trẻ con, cho nên rằng là tôi còn nhớ hoài. Thì hồi đó thì tôi chỉ nghĩ rằng chuyện nó khôi hài, nhưng mà bây giờ chuyện đó nó làm cái bài học đấy. Như vậy thì mình phải hiểu rằng là cái vấn đề phát tâm, cho nên một người mà không phát tâm đó. Một cái người mà không phát tâm thì không thể nào trở thành một cánh tay của Như Lai. Một người không phát tâm, người ấy không thể nào trở thành một con mắt của chư Phật. Một người không phát tâm, người ấy không có thể nào cùng với chư Phật nhất tâm được. Nghĩ xem có đúng như vậy không? Nếu phát tâm, khả năng nhất tâm với Đức Phật rất là gần. Cho nên vì vậy người tu tịnh độ phải lắng nghe tổ sư của tịnh độ dạy. Đây ngài tổ sư thứ 11, ngài Thật Hiền Tình Am của tịnh độ tông dạy mình làm sao? Dạy mình rằng là nhập đạo hiếu môn phát tâm vi thủ. Cái cửa để mà vào trong đạo trước nhất là sự phát tâm. Tu hành cấp vụ là nguyện cư tiên. Chuyện tu hành cấp bách thì chẳng có cái nào cấp bách cho bằng lật nguyện. Có nghĩa là cái người tu hành đó, cái việc tu đầu tiên là lật nguyện, rồi thì mới tu được. Nếu không phát tâm, nếu không lật nguyện, tu mấy tu cũng phải Phật pháp, nó vẫn nằm ở trong khổ tập, vẫn nằm trong thế giới ta bà. Nó phải đạo giải thoát. Đạo giải thoát cần phải phát tâm giải thoát. Không thể nào không phát tâm giải thoát mà lại tu đạo giải thoát được. Không thể nào phát tâm thành bác sĩ đó, mà học y được. Phải phát tâm trở thành bác sĩ và có lý tưởng chữa bệnh thì mới có thể mà vào trường y khoa được. Nó luôn luôn như vậy. Do vì như vậy, thành ra ngài Tình Am tổ thứ 11 của tịnh độ mới dạy như vậy, mới dạy cho chúng ta như vậy, mới nhắc nhở rằng là cần phải lập nguyện trước đã, cần phải phát tâm trước đã. Phát tâm và lập nguyện rồi tu tập. Cho nên hôm qua tôi cũng dẫn dụ lời của lục tổ của tịnh độ, nói cái chuyện rằng đặt câu hỏi mà tại sao niệm Phật đó? Đó, cho đến cái mà vào địa ngục độ nhất thiết chúng sinh. Ồ, cái đó người như vậy đó tu niệm Phật được. Chứ không có phải giống như là người thời nay mà cứ suy nghĩ rằng là tôi tu tịnh độ là chỉ cầu lên cực lạc thôi, còn làm gì khác tôi đâu có ao ước đâu. Như vậy thì lên cực lạc làm gì? Thế cũng như tôi chỉ mong rằng là vào trường y thôi, chứ còn chuyện làm bác sĩ hay là chuyện chữa bệnh là cái chuyện ngoài ý tưởng của tôi. Ủa, vậy thì người đó vào trường y làm gì ấy? Mà người đó chắc chắn không thành được y. Đó là những cái người mà gọi là phải vào bệnh viện tâm thần, đúng hơn là vào trường y. Phải vào như thế đó thì vào đúng chỗ, tại vì tư tưởng nó bị lệch lạc. Rồi bây giờ thêm một cái điểm mà hôm qua tôi có nói đến nhưng mà chưa có tiến sâu. Tức có nghĩa là tôi nói rằng là cái chuyện mà hộ trì Tam Bảo là dĩ nhiên, là bởi vì Tam Bảo là bảo. Mình mà hộ trì được Tam Bảo là mình phải rằng là thứ giữ đó nhà, không phải là giữ đây là gây người ta đâu. Thứ giữ đây tức là thứ trí tuệ và từ bi, nghĩa là thuộc loại, nghĩa là khá đấy, mình mới hộ trì đúng nghĩa được. Đó. Thì bình thường đây là chúng ta hộ trì là chỉ là hộ trì ngoài da. Đó. Là cái sự hộ trì chúng ta là hộ trì ngoài da cho Tam Bảo, tức là cái sự mà đóng góp tiền tài để xây dựng đạo tràng, để duy trì cái đạo tràng, đó chỉ mới ngoài da. Còn cái sự hộ trì đúng nghĩa là của chư hộ Pháp hay chư Bồ Tát đó, tức là cái sự hộ trì ấy là khiến cho chư Phật nhiều tay và nhiều mắt, khiến cho chư Phật có tay mắt ở khắp nơi. Nơi nào có tay của Như Lai thì nơi ấy còn người có thể được độ. Nơi nào có con mắt của Như Lai nơi ấy là con người có thể được khai mở. Cho nên hộ trì là như thế. Vì vậy là nếu mà chúng ta mỗi người đây phát tâm được thì chúng ta sẽ là người hộ trì. Mà hộ trì đây là hộ trì tủy và xương chứ không phải chỉ hộ trì da. Là vì chúng ta trở thành một cánh tay, một con mắt của Như Lai. Chúng ta trở thành một cánh tay của Như Lai. Nếu tất cả đây phát tâm thì tự dưng từ hôm nay Đức Phật sẽ mọc thêm 2, 4, 6, 8, 10, 15, người ta cỡ 3, 4 chục cái cánh tay, sẽ thêm bao nhiêu đó cánh tay. Và rồi thì chúng ta sẽ tản mát ra mọi nơi, và mỗi nơi đấy có một cánh tay của Đức Phật. May thay, hạnh phúc thay, nếu nơi nào có bàn tay của Đức Phật. Mình thấy người ta chỉ có một cọng tóc của Đức Phật, một cái răng của Đức Phật, người ta đã thờ kính một cách quý ghê lắm rồi. Người ta đã gọi là coi như bảo vật, không phải dễ gì được chiêm bái và được coi. Mà nếu mà rằng là ở cái địa phương đó còn có một cánh tay của Như Lai, siêu đẳng hơn nhiều và lợi lạc hơn nhiều. Thế thì chúng ta hãy biến mình trở thành một cái cánh tay của chư Phật, thì cuộc đời của chúng ta đó là một cuộc đời đầy công đức, và biết bao nhiêu sinh linh chúng sinh này kia được ân chiêm. Và như vậy đó là hộ trì, thứ mà như là tôi dùng cái danh từ thứ giữ đó, tức là thứ mà hộ trì bằng là bằng trong tủy, trong là, trong xương, chứ không phải chỉ hộ trì ngoài da. Chúng ta đây là mới hộ trì ngoài da thôi, nên là chúng ta tiến lên một bước. Chúng ta vừa hộ trì từ da cho đến tủy thì coi như rằng là hoàn hảo nhất để chúng ta hộ trì như vậy. Thì nó công đức. Và khi tôi nói một người mà hộ trì Tam Bảo thì người ấy cũng thành bảo. Tại vì nhờ người ấy mà Tam Bảo được duy trì ở thế gian, cho nên người ấy bảo lắm. Vì vậy cái chuyện mà hộ trì Tam Bảo là chuyện của hộ pháp, mà hộ pháp là cũng thuộc vô hàng ngũ của Tăng Bảo. Tăng ở đây để ám chỉ cho cái vấn đề mà gọi rằng là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Hay những ai mà có thể thống lý được đại chúng thì mà vô ngại á, thì những người ấy đều là Tăng, cho dù có tóc hay không có tóc. Tôi chứng minh nha, trong giới luật các thầy tỳ kheo không có được lệnh cư sĩ, người tu không có được lệnh người tại gia, thậm chí cho đến cha mẹ mình luôn, lệnh lần cuối cùng trước khi xuất gia, sau đó không được lệnh. Nhưng ở đây có tu nhiệm ở đây, ở đây có tượng, và cũng có rất là nhiều nơi có tượng Lộ Thiên, tượng Lộ Thiên của một người nữ mà áo trắng ha. Tôi thấy hòa thượng cho đến chú tiểu đều lạy, mà tôi thấy sư bà cho đến mấy tiểu ni cũng đều lạy. Tại sao vậy? Có phạm không? Có phạm giới, phạm luật không? Biết cái người nữ đó là ai? Ở đây tất cả đều biết. Và ông là ai? Đại Quan Thế Âm. Mà tại sao là thầy nào, hòa thượng nào cũng lạy một người nữ, mà trong luật cấm mà? mà sao hè nhau lại? Có phạm không? Không phạm tại sao? Hóa thân là hóa thân. Bởi vì Quán Thế Âm vô thân, như hôm trước tôi có giảng rồi, chư Phật, chư Bồ Tát đó là vốn rằng là pháp thân, lấy pháp làm thân. Cái pháp thì là pháp từ bi, rồi vì hiện thân nào để độ thì hiện thân ấy, chứ không phải ngài là thân nữ. Cho nên có nhiều người cứ nói chư Phật bà là không chúng. Phật không có Phật ông, cũng chẳng có Phật bà. Phật là Phật. Thế thì ngài hiện cái tướng nữ đó là hiện cái tướng nhất thời hóa thân, chứ không hẳn là ngài là người nữ. Mà trong kinh, khi trước khi ngài trở thành Quan Thế Âm thì ngài là thái tử, là đàn ông. Thế thì bây giờ nói cái như vậy, ngài có khi hiện thân tăng, trong 32 ứng tùy hình của ngài có khi hiện thân sa môn, có khi hiện thân phạm phương, tể quan, phụ nữ, đại thần, vân vân, vì chúng sinh. Cho nên ngài vốn là vô thân, lấy pháp làm thân. Từ cái từ bi tâm của ngài mà ngài hiện ra đủ thứ thân để độ hóa chúng sinh. Cho nên tất cả các thân của ngài đều là hóa thân, còn thật thân của ngài là từ bi thân, từ bi pháp thân. Cho nên như thế đó, không có thể nói ngài là tu sĩ hay là tại gia, không thể nào nói ngài là cái gì hết, mà chỉ tụ chung rằng ngài là một vị Bồ Tát. Thì tất cả các vị Bồ Tát đều là tăng của Đại Thừa, trên cái phương diện của Đại Thừa. Trên phương diện Tiểu Thừa, tăng á, là Thanh Văn. Trên phương diện của Đại Thừa, đó, tăng là cả Thanh Văn lẫn Bồ Tát. Thanh Văn là hàng giống như chúng tôi đây, tức là thọ giới Thanh Văn, tỳ kheo. Tỳ kheo là thuộc về Thanh Văn. Thành ra tăng là tỳ kheo, là Thanh Văn. Nhưng mà Đại Thừa thì cho tăng của Đại Thừa đó, thực chất đó, không phải chỉ là hàng Thanh Văn mà còn là hàng Bồ Tát nữa. Nói cho đúng, cứ cái người nào mà hoằng dương Phật Pháp đều là tăng, dù tướng của họ như thế nào. Cho nên Quan Thế Âm, một người phụ nữ như vậy, tăng vẫn lợi, và vẫn coi đó là tăng, cho nên vẫn lợi. Vì vậy tôi nói cho mọi người nghe Đức Phật diễn giải như vậy bốn hàng để cho chúng ta biết mà cái cách mà chúng ta có thể tu hành. Đó. Đức Phật nói rằng đệ tử của Đức Phật có bốn hàng, có hai hàng đáng tán thán tôn trọng, và hai hàng thì cần phải tinh tiến lên được, cần phải phát tâm, cần phải cải tiến mình. Thế Đức Phật chia ra, tình bình thường là có hai hàng tại gia và xuất gia chứ gì. Tại gia và xuất gia là có hai thôi, nhưng bây giờ Đức Phật nó có bốn. Thế Đức Phật kể, bây giờ Đức Phật kể hai cái hàng mà tốt trước, hai hàng mà đáng xưng dương, đáng khen, đáng thán thán. Hai hàng là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật. Thì hàng thứ nhất gọi là bây giờ nói về thân tâm, thân và tâm. Nên bây giờ tôi có thể lấy cái chữ thân trước tâm sau đi. Nếu tôi lấy thân trước tâm sau thì sẽ nói như vậy. Hàng xuất gia, thân xuất gia đầy rồi. Đó. Thân đã xuất gia, tâm cũng xuất gia. Tâm xuất gia ấy là cái tâm không có ở trong cái thế gian này. Đó là cái tâm mà tôi giảng mấy bữa rồi. Đó là tâm xuất thế gian của Đức Phật truyền thừa. Đó là một cái tâm thiện pháp mà thế gian này không có được. Người ấy đeo mang cái tâm nói trên đó thì người đó gọi là tâm xuất gia. Vậy thì nếu thân xuất gia, tâm cũng xuất gia, hàng đó số 1. Hàng thứ 2, thân tại gia nhưng tâm xuất gia, nhưng mà mang một cái tâm xuất gia, một cái hạnh nguyện làm một cánh tay của chư Phật để cứu độ chúng sinh. Hàng đó số 2. Đức Phật nói hai hàng đó xứng đáng tán thán. Tức là một hàng xuất gia, một hàng tại gia nhưng xuất gia. Tức là thân tại gia mà tâm xuất gia. Hai hàng đó đáng khen. Hai hàng sau đáng xót thương, cần phải phát tâm, cần phải tu tập. Đó là thân xuất gia, thân này xuất gia, tâm tại gia. Tức là tâm không có cái nguyện vọng độ sinh. Phải thân xuất gia nhưng mà tâm xuất gia. Người mà thân thì xuất gia mà tâm thì không xuất gia bị Đức Phật chê. Hàng đó thứ ba, nhưng mà thứ nhất của cái sự bị chê. Hàng thứ tư là thân tại gia, tâm cũng tại gia luôn. Như vậy Đức Phật trọng cái gì? Trọng cái hình tướng hay trọng cái tâm?
Tâm
rõ ràng. Cho nên dù là thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia, Đức Phật tán thán. Đức Phật bảo là đáng tán thán. Thành ra xuất gia là đệ tử hôm nay phát tâm xuất gia, chứ không bao giờ mình đến mình xin với thầy trụ trì ở đây mà con xin phát thân xuất gia. Mà mình luôn luôn nói xin phát tâm xuất gia. Mình không nói phát thân xuất gia đâu. Tại vì xuất gia là phải nơi cái tâm. Số cái tâm nó mới ra hình tướng. Không phải hình tướng là chính, tâm mới chính. Cho nên dù là tâm xuất gia nhưng mà với cái thân mà tại gia, người ấy vẫn là thân bằng nguyên thuộc của Như Lai. Người đó vẫn có công đức, vẫn trở thành Bồ Tát. Bồ Tát là bao quát hết cả tại gia xuất gia. Chứ Bồ Tát thanh văn á, thì bắt buộc là hàng ngũ xuất gia. Nhưng Bồ Tát thì không. Bồ Tát có thể là người nữ, có thể là người nam. Vậy thì chúng ta hiểu điều đó. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng mình ai xui mình đến chỗ này, cái tâm của mình, rồi nó sẽ đưa mình đến cái kiếp sau. Mà nếu cái tâm của mình không có một chút công đức nào, nó đưa mình đến cái kiếp sau, thảm lắm, thảm ghê lắm. Mà nếu mà tâm của mình hiện tại có nhiều công đức thì cái đời sau của mình khá lắm. Hiện tại mà mình khá là tại nhờ một chút vốn liếng ở đời trước, xài sắp hết rồi, tậu thêm đi. Tậu thêm bằng cách nào? Hãy đem tất cả những cái thứ mà không đem đi được, đừng vì lấy những thứ đem đi được trước khi mình đi. Cũng giống như bây giờ mình đi tới xứ Campuchia thì mình phải đổi tiền Campuchia, mình phải lấy euro đổi ra Campuchia mình mới đi Campuchia chứ. Đó. Thế thì bây giờ mình sắp sửa qua một cái đời tương lai, mình nên đổi cái tài sản của đời tương lai đem đi được. Đổi bằng cách nào? Đem những thứ mà mình không đem đi được, tiền bạc, tiền tài, vật chất của mình không đem đi được. Đó. Đổi lấy phúc báo, làm chuyện phúc, bố thí, phóng sinh, cúng dường, hộ trì, đổi thành bao nhiêu là công đức, những thứ đó đem đi được. Còn tiền đem đi được, mấy thứ kia thì mới vác đi theo mình đi đâu cũng được hết. Mà khi vác phúc theo thì bảo đảm an toàn. Có phúc thì động đất cũng không sao, đụng xe cũng không sao, xe có rơi xuống hố cũng không sao. Mà không có phúc thì đụng nhẹ cái chết tươi. Không có phúc cứ đi đâu cũng gặp nạn. Mà có phúc thì lúc nào cũng thoát nạn. Không có cái gì bảo hiểm cho mình bằng phúc. Tiền bảo hiểm cho mình chỉ đền thôi, chứ không phải bảo đảm mình không bị. Còn phúc á, bảo hiểm cho mình là mình không bị. Thành ra nếu nguyện rằng là mình sẽ là một cánh tay của chư Phật thì mình sẽ tạo vô số phúc. Phúc đó sẽ bảo đảm cho mình, sẽ bảo đảm cho mình không bị nhiều nạn khổ. Phúc ấy mình còn có thể chia sẻ cho biết bao nhiêu người, làm cho bao nhiêu người cũng được phúc lây. Sống cuộc sống như thế, lợi ích cho mọi người, mà an toàn cho chính bản thân của mình, mà lại là một cánh tay của Phật. Khi mà thực sự mình trở thành Đức Phật mà chấp nhận rồi, mình đúng là một cánh tay của Ngài, cánh tay đó chỉ chuyên cứu vớt, thì tâm của cánh tay ấy là tâm Phật. Thế như thế mình với Phật nhất tâm, Mà khi mình với Phật nhất tâm, mình loạn gì nổi được? Không có loạn được. Thì tu như thế nhất tâm đấy. Thành ra một mặt có công phu lễ bái niệm Phật tụng kinh, một mặt phải hành tất cả những cái bồ đề hành, tức là phải cố gắng làm những cái sự việc như vậy thì mình có thể nhất tâm với Đức Phật. Một khi mà mình mang Đức Phật trong từng mỗi tư tưởng, mỗi ý niệm, mình mang Đức Phật trên mỗi hành động của mình, mỗi hành động của mình thấy có Phật trong đó, mỗi ý nghĩ của mình thấy có Phật trong đó, mỗi lời nói của mình thấy có Phật trong đó, ba nghiệp của mình đều có Phật trong đó, thân khẩu ý. Và nếu ba nghiệp của mình đều có Phật trong đó thì gọi đó là ba nghiệp thanh tịnh. Và nếu ba nghiệp thanh tịnh rồi thì y báo, chính báo, chính báo của mình là pháp thân, y báo của mình là tịnh độ. Thì sự tu tập như thế nó vừa lợi mình vừa lợi người, mà lại vừa thành công. Tôi cũng hy vọng rằng là bấy nhiêu ba thời giảng giải của tôi ở đây đó là nhấn mạnh về cái vấn đề cho chúng ta biết cái cảnh giới vô hạn và hữu hạn, gọi là hữu hạn là thiền đường, vô hạn là tịnh độ. Là bởi vì cái sự phát tâm hữu hạn hay sự phát tâm vô hạn, sự phát tâm vô hạn nó gọi là nhất tâm, gọi là tâm vô động chuyển, gọi là định tâm, gọi là Phật tâm, gọi là giác tâm, gọi là bồ đề tâm. Thành ra khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng là thiên đường với tịnh độ khác nhau như thế nào, và chúng ta cũng hiểu được cái tầm quan trọng của cái sự phát một cái tâm vô hạn, thì chúng ta sẽ được cái y báo và chính báo vô hạn. Còn nếu chúng ta phát tâm hữu hạn thì chúng ta sẽ chỉ được cái y báo và chính báo hữu hạn. Cho nên tâm của Đức Phật là một cái tâm vô hạn, không bao giờ có diệt, không bao giờ có sinh, mà thường hằng, luôn luôn. Thành ra chúng ta phải phát một cái tâm vô hạn đó, còn gọi là bồ đề tâm. Nhưng mà ở đây thì tôi dùng cái từ vô hạn nó để cho chúng ta dễ hiểu hay phân biệt được khổ tập với diệt đạo, thiên đường với tịnh độ. Và chúng ta mới hiểu được là pháp là bảo chỗ nào khi Đức Phật mang cái sự thanh tịnh ở trên nó đến với chúng sinh. Chúng sinh không hề bao giờ biết tới cái thanh tịnh đó hết, cho trên cõi này mới bất tịnh. Thế đó là cái bài học của chúng ta trong cái cuối tuần này tại chùa Phổ Bảo. Và sau hết thì tôi cũng xin ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi chứng minh và gia hộ cho trước nhất là thầy thường tọa chủ trì ở đây cùng với quý thầy, sau đến tất cả các quý Phật tử của chùa Phổ Bảo, quý vị trong ban hộ trì chùa mấy lâu nay, cũng giống như là những người thường xuyên tu tập ở chùa Phổ Bảo này, và các vị Phật tử hữu duyên nghe pháp trong hai ngày hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc, đời đời kiếp kiếp luôn luôn có thiện nhân duyên đối với mười phương ba đời chư Phật, thường phát vô hạn tâm, bồ đề tâm, lợi lạc nhất thiết chúng sinh, để cùng với cha mẹ nhiều đời tất cả chúng ta đồng phát bồ đề tâm, đồng sinh Tây Phương và đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay mặt toàn thể quý Phật tử chùa Phổ Bảo thành tâm cảm niệm ân đức Hòa Thượng Ban Bố những thời pháp trong hai ngày qua, thầy càng chúng con ân tiên công đức. Giờ này cũng giờ hợp thời, Hòa Thượng nán lại một thời gian nữa để nghe lời tác bạch cảm tạ ân sư của toàn thể đạo tràng chùa Phổ Bảo chúng con. A Di Đà Phật, quý Phật tử quỳ lên và xin mời quý vị trong ban cúng dường chuẩn bị.
Quý bác, quý cô, quý anh chị Phật tử chùa Phổ Bảo thành kính dâng lên lời tác bạch cảm tạ ân sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Pháp sư, có lẽ nếu không có ánh sáng nhiệm màu của giáo lý Phật Đà chiếu soi, thế gian này vẫn chìm trong đêm dài vô minh sanh tử khổ thông. Có lẽ nếu không có tình thương của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện vào đời để khai thị giải mê, nhân loại này chưa hết lang thang trên con đường trầm luân vô định. Có lẽ nếu không có những bậc Bồ Tát cao tăng phát khởi đại nguyện trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, xả thân vào cuộc đời này thực hành Bồ Tát cao cả, hoàng dương Phật pháp, hàng Phật tử chúng con làm sao biết được ý nghĩa chân thật của cuộc đời thanh tịnh và giá trị cao quý của người đã chuyển hóa khổ đau. Hai ngày qua, Phật tử chúng con được trọn vẹn nhân duyên học pháp. Hòa thượng không ngại tuổi cao sức yếu đã hoan hỷ quang lâm ngôi chùa nhỏ bé thân thương này để khai mở trí sáng cho chúng con, trao truyền những quan niệm sanh và tử, ý nghĩa thiêng liêng của sự vãng sanh tịnh độ, làm sao thực hành Bồ Tát hạnh trong hiện tại, và nhất là truyền trao cho chúng con niềm tin bất động vào chánh pháp nhiệm màu. Thời gian Hòa Thượng ở với chúng con không còn nhiều, nhưng công đức của Hòa Thượng dành cho chúng con thật vô lượng, vô biên. Để đền đáp ân đức cao dày ấy, chúng con nguyện phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát hạnh, luôn luôn tinh tấn trên con đường giải thoát. Chúng con cũng dành chút tịnh tài, tịnh vật, thành kính dâng lên cúng dường Hòa Thượng Pháp Sư và Đại Đức Thị Già để làm phương tiện cho sự nghiệp hoằng pháp độ sanh. Ngưỡng mong Hòa Thượng hoan hỷ nạp thọ để Phật tử chùa Phổ Bảo chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trước tiên hết thì tôi cũng xin tán thán Thượng Tọa chủ trì ở đây luôn luôn có cái tâm muốn cho Phật tử ngôi chùa Phổ Bảo này luôn luôn được học Phật pháp, cho nên chùa cũng thường xuyên tổ chức và thỉnh mời quý hòa thượng ở nhiều nơi đến đây để mà giảng pháp cho Phật tử được học hỏi nhiều. Tôi hết sức là tán thán cái tinh thần đó của Thượng Tọa chủ trì. Cũng nhờ cái tinh thần nói trên đó mà tôi có thể cùng với lại mọi người kết cái duyên Phật pháp với nhau. Mọi người cũng nhờ đó mà cũng biết thêm được nhiều bài học Phật pháp khác nhau từ quý thầy truyền trao để cho mình có thể mở rộng cái sự hiểu biết của mình. Và rồi tôi sau đó là tôi cũng phải tán thán tinh thần của quý Phật tử ở đây, có những cái gương mặt mà suốt 3 kỳ tôi tới đây tôi cũng đều vẫn thấy đầy đủ, gọi rằng là hết sức là tinh tiến, chứ thường thường thì chỉ đôi 3 năm là tôi thấy người mới ở đâu cũng vậy. Nhưng mà ở đây thì tôi vẫn thấy những cái gương mặt mà thân quen, cho nên tôi cũng tán thán quý Phật tử ở đây rất là nhiều. Lý đó cũng là nhờ cái sự mà gọi là chăm sóc về tinh thần của Thượng Tọa Chủ Trì ở đây, cho nên Phật tử mê được an lành và vui vẻ để mà cứ tiếp tục về đây tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, trên Hòa Thượng đã thùy tử khả cho rồi, chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.
Xin đạo tràng niệm danh hiệu Đức Đàn Cô Hiền để cung kính Hòa Thượng. Nam Mô